Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 22 tháng 5 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quân đội Thái Lan nắm quyền kiểm soát đất nước. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nổ bom ở Tân Cương, 31 người chết. 8 binh sĩ Ukraine bị các phần tử ly khai thân Nga giết chết. Nga chuẩn bị phủ quyết nghị đưa các vụ vi phạm nhân quyền ở Syria ra trước tòa án quốc tế.
Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan cho hay, quân đội đã nắm quyền kiểm soát đất nước để giúp vãn hồi trật tự và đẩy mạnh cải cách chính trị. Tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra loan báo vừa kể trong một phát biểu truyền hình vào khuya thứ Năm. Theo tin của hãng thông tấn AFP, tướng Prayut nói, để đất nước có thể trở lại bình thường mau chóng, Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia gồm quân đội, quân lực Thái Lan, không lực hoàng gia và cảnh sát cần phải nắm quyền tính từ 4 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 5. Thông cáo được đưa ra tiếp theo ngày thứ nhì của cuộc đàm phán về khủng hoảng hôm thứ Năm với các chính đảng đối nghịch nhau, trong khi vẫn còn tiếp tục thiết quân luật trên cả nước. Tướng Prayut công bố quân luật hôm thứ Ba và nói rằng đó là điều cần thiết để ngăn chặn bạo động và chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Các cuộc đàm phán dường như đã không đạt được dung hòa giữa phe đối lập và những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Quân đội phủ nhận rằng quân luật có nghĩa là đảo chính, mặc dù quyết định này dường như đã hạn chế nghiêm trọng quyền của chính phủ lâm thời. Em gái của ông Thaksin là thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng nhiều thành viên nội các đã bị tối cao pháp viện lật đổ trong tháng này vì tội lạm quyền. Một thủ tướng tạm quyền trung thành với ông Thaksin đã được bổ nhiệm, nhưng những người biểu tình đối lập đang đòi toàn bộ chính phủ phải bỏ chức. Gần 30 người đã thiệt mạng trong 6 tháng biểu tình chống đối chính phủ. Theo quân luật, cả người biểu tình chống lẫn những người ủng hộ chính phủ đều không thể rời khỏi các địa điểm biểu tình. Quân đội đã đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông và cảnh báo chống lại việc phổ biến tin tức làm cho căng thẳng trở nên tệ hại hơn. Quân đội Thái Lan thường đứng về phía đối lập, đã tổ chức 11 cuộc đảo chính trong 80 năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tiếp theo đây, Duy Ái xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là Hà Nội có thể kiện Trung Quốc vì Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu do nhà nước làm chủ vào hoạt động trong vùng biển có tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam. Khi trả lời qua email cho phóng viên của các hãng thông tấn AP và Reuters hôm 21 tháng 5, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết như thế trong lúc tàu bè của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu với nhau một cách gay gắt gần quần đảo Hoàng Sa, là nơi mà Việt Nam cho là nằm trong thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Tàu bè của đôi bên đã tông va vào nhau và dùng vòi rồng tấn công nhau, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương của Đại học George Mason, cho rằng đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế là một việc nên làm.
Rất nhiều người ở trong ngoài nước đều nghĩ rằng là Việt Nam lên kiện Trung Quốc hay là đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế để giải thích rõ rệt cái nội hàm của cái đường lưỡi bò là cái gì. Thì cái điều này là cái điều mà mọi người đều khuyên. Vấn đề là ra là các nhà nước, chính phủ Việt Nam có đồng ý với nhau để đưa vấn đề ra không thì là làm chuyện khác.
Philippines đã nộp đơn cho một tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay để chống đối những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh tỏ ý công tức về hành động đó của Manila và họ từ chối tham gia vụ kiện. Lâu nay, Trung Quốc vẫn bác bỏ việc thông qua trọng tài quốc tế hoặc các diễn đàn đa phương để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Thay vào đó, họ nhất mực đòi thương thuyết với từng nước một, và đó là một lập trường mang lại cho Bắc Kinh rất nhiều lợi thế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các hãng AP và Reuters, ông Nguyễn Tấn Dũng khẳng định là Hà Nội kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Nhưng ông nói thêm rằng Việt Nam không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ. Hôm 1 tháng 5, Bắc Kinh đã đưa giàn khoan của công ty quốc doanh CNOOC vào vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và Nhật Bản, xem đây là hành động hung hãn mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Vụ giàn khoan đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, dẫn tới những vụ bạo loạn gây tử vong cho 2 người và gây thương tích cho hàng trăm người. Trước đó, trong ngày thứ Tư, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mẽ lên án hoạt động của Trung Quốc mà ông cho là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Qua lời thông dịch viên, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như sau trong cuộc họp báo chung tại Manila với Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
The two sides are determined to oppose China's violations.
Đôi bên quyết tâm phản đối những hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi các nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục mạnh mẽ lên án Trung Quốc và đòi hỏi Trung Quốc chấm dứt ngay những vụ vi phạm này và tuân hành luật pháp quốc tế một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh.
Cũng tại cuộc họp báo này, nhà lãnh đạo Philippines cho biết là Manila và Hà Nội đang xem xét tới khả năng thành lập một quan hệ đối tác chiến lược để chống lại Bắc Kinh.
I believe that continued cooperation with Vietnam as well as with other members of ASEAN.
Tôi tin rằng tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các thành viên khác của ASEAN sẽ góp phần thăng tiến ổn định khu vực. Đây không phải là một lời tuyên bố quá đáng khi tôi nói rằng tôi mong đợi có sự gia tăng hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng của hai nước.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason nói rằng Việt Nam và Philippines hợp tác với nhau để chống lại Trung Quốc là một chuyện tự nhiên.
Liên minh chỉ có nghĩa là cộng tác với nhau đấy để cùng đưa ra một lập trường chung ấy, thì cái đó là có là bởi vì hai nước quyền lợi nó tương đối tương đồng với trước sự thách thức của Trung Quốc. Tuy nhiên về cái gọi là cái claim đó, cái đòi hỏi của họ đó, chứng thức đó, thì dĩ nhiên là nó không giống nhau. Là bởi vì Việt Nam đòi sở hữu tất cả Trường Sa và Hoàng Sa, như vậy thì Philippines sẽ không chịu. Cái đó nó không giống nhau về phương diện nguyên tắc. Thế nhưng mà về phương diện tác tích, tức phương diện chiến thuật, thì hiện nay cả hai nước đều bị thách thức bởi Trung Quốc. Thì cái việc mà họ nói chuyện với nhau để tìm một cái đường lối chung là cái chịu tự nhiên.
Tin tức mới nhất từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã chỉ trích Việt Nam đưa ra những cáo giác chống lại Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Việt Nam chẳng những quấy nhiễu các hoạt động hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, dung túng những vụ bạo loạn chống Trung Quốc, mà còn đi khắp nơi để đưa ra những lời chỉ trích vô lý nhắm vào Trung Quốc. Khi được hỏi về việc Hà Nội có thể nộp đơn kiện Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói rằng quần đảo Tây Sa, là quần đảo mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Và ông nói thêm rằng không hề có tranh chấp gì ở đây.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng một vụ đánh bom đã giết chết 31 người tại một ngôi chợ đông đúc tại thủ phủ tỉnh Tân Cương, một khu vực bị chia rẽ sắc tộc. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng hơn 90 người cũng bị thương sau khi hai chiếc SUV lao vào một nhóm người ở trung tâm thành phố Urumqi gần công viên Nhân dân. Những người chứng kiến thuật lại rằng các chất nổ đã được ném ra từ hai chiếc xe và người ta nghe tới hàng chục tiếng nổ lớn. Tân Hoa Xã nói một trong hai chiếc xe đã phát nổ. Những hình ảnh đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy một đám cháy và nhiều cột khói lớn bốc lên từ hiện trường. Một số nạn nhân đã được đưa đi nơi khác, trong khi nhiều người khác đang nằm trên đường phố. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thề sẽ nghiêm khắc trừng phạt các phần tử khủng bố sau sự cố mà hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Tại một cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi mô tả những kẻ tấn công là bất nhân.
Trung Quốc chính phủ có tin tưởng, có năng lực đánh giá.
Ông Hồng Lỗi nói, chính phủ Trung Quốc có đủ tự tin và khả năng để đấu tranh chống bọn khủng bố. Theo nguyên văn lời ông, thì những kẻ khủng bố ấy đang đầy kiêu căng ngạo mạn, nhưng những mưu đồ của chúng sẽ thất bại. Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào Tân Cương, quê hương của nhóm thiểu số người Uyghur, chủ yếu theo Hồi giáo. Trung Quốc quy lỗi cho các phần tử Hồi giáo đòi ly khai được sự hậu thuẫn từ nước ngoài về tình trạng bạo lực trong khu vực. Hồi tháng trước, một người đã bị giết chết và hàng chục người khác bị thương bởi những kẻ tấn công có trang bị dao và chất nổ tại một trạm xe lửa ở Urumqi. Cả hai kẻ tấn công đều thiệt mạng. Những nhóm Uyghur sống lưu vong nói rằng những cuộc tấn công xảy ra là do những hạn chế nghiêm ngặt đối với đời sống tôn giáo của người Uyghur và những chính sách thiên vị nhóm sắc tộc chiếm đa số là người Hán. Nói chuyện với đài VOA, ông Dolkin Issa, thuộc Nghị hội Uyghur Thế giới nói rằng nhóm của ông bác bỏ đủ mọi hình thức của bạo lực. Nhưng ông nói rằng tình hình sẽ không được cải thiện nếu Bắc Kinh tiếp tục chiến dịch đàn áp của họ. Ông Dolkin Issa nói Trung Quốc phải nhận thức ra và phải tôn trọng các quyền văn hóa, kinh tế và xã hội của người Uyghur. Theo lời ông thì cuộc sống hàng ngày của người Uyghur đang bị chính quyền Trung Quốc đe dọa. Ông Issa nói hiện còn quá sớm để có thể xác nhận liệu một nhóm hay một cá nhân đã thực hiện cuộc tấn công bởi vì nhà nước hạn chế thông tin. Rất khó có thể kiểm chứng thông tin về các vụ tấn công bởi vì Bắc Kinh hạn chế nghiêm ngặt các nhà báo hoạt động ở Tân Cương và các khu vực kế cận. Vụ tấn công hôm nay xảy ra sau khi Trung Quốc tống giam 39 người ở Tân Cương sau khi kết tội họ là phạm các tội danh kể cả phát tán các băng video kích động khủng bố.
Trung Quốc và Nga đã mặc cả một thập kỷ nay về giá khí đốt Siberia. Từ Moscow, thông tín viên James Brooke của đài chúng tôi tường trình nguyên nhân vì sao hai nước lại đột nhiên đạt được thỏa thuận. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây về vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga hôm thứ Tư hồ hởi loan báo việc ký kết một hợp đồng lớn cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Trung Quốc. Ông Vladimir Putin trả lời báo giới ở Thượng Hải về thỏa thuận kéo dài 30 năm, trị giá 400 tỷ đô la. Đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp khí đốt của Liên Xô và Nga, ông nói. Trong cuộc phỏng vấn được canh giờ kịp để phát tin buổi tối ở Moscow, ông Putin nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm một dự án 75 tỷ đô la xây dựng những đường ống dẫn và cơ sở hạ tầng khác, sẽ giúp tạo sức bật cho nền kinh tế của Nga. Ông nói đây là dự án xây dựng lớn nhất thế giới trong 4 năm tới, tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm. Hợp đồng được ký kết sau 10 năm đàm phán, phần lớn là về giá khí đốt của Nga. Sau khi ký hợp đồng hôm thứ Tư, ông Alexei Miller, chủ tịch tập đoàn Gazprom, cung ứng khí đốt thiên nhiên do nhà nước Nga kiểm soát, từ chối tiết lộ mức giá và nói rằng đó là bí mật thương mại. Trong khi quan hệ của Nga với phương Tây đang ở mức xấu nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ, bước đột phá bất ngờ này với Trung Quốc dường như mang màu sắc chính trị. Khi thỏa thuận được ký kết, tàu chiến của Nga và Trung Quốc đang neo đậu tại cảng Thượng Hải cho báo giới chụp ảnh trước khi bắt đầu diễn tập huấn luyện chung. Trong chuyến thăm của ông Putin, nhiều hợp đồng được ký kết để xây dựng cầu đường sắt đầu tiên của Nga bắc qua sông Amur đến Trung Quốc và cùng hợp tác với Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách thân dài rộng. Tại một hội nghị Trung Quốc-Nga ở Moscow, bà Elena Safronova, một chuyên gia về Trung Quốc, cho biết Nga và Trung Quốc không phải đang trở thành đồng minh quân sự. Đây không phải là một liên minh quân sự, bà nói, mà là quan hệ đối tác ngày càng lớn mạnh giữa hai nước láng giềng. Trung Quốc đã dè dặt phát biểu về tranh chấp giữa Nga và Ukraine, một phần là vì Ukraine là nhà cung cấp ngô chủ yếu cho Trung Quốc. Tuy nhiên, một công ty Trung Quốc đang đàm phán để xây dựng một cầu đường bộ 4 cây số từ đất liền của Nga bắc qua Crimea, bán đảo của Ukraine mới sáp nhập Nga hồi gần đây. Vụ sáp nhập đã khiến Mỹ và Tây Âu áp đặt trừng phạt kinh tế đối với các cố vấn thân cận nhất của ông Putin. Hôm thứ Tư, ông Alexei Pushkov, một cố vấn đang chịu trừng phạt và là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, lên Twitter nói rằng hợp đồng khí đốt 30 năm với Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Barack Obama nên từ bỏ chính sách cô lập Nga, sẽ chẳng ích gì đâu. Ông Bobo Lowe, một nhà phân tích về Nga và khu vực Âu Á tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chatham House ở London, Anh, nói rằng trong lịch sử, Trung Quốc có lợi khi quan hệ giữa Moscow và phương Tây xấu đi.
Nga ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc như một thị trường năng lượng tiềm năng. Nhưng chủ yếu là họ lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt địa chính trị.
Khí đốt của Nga sẽ giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu của mình là tăng gấp 3 lần mức sử dụng khí đốt thiên nhiên cho đến cuối thập kỷ này. Nhưng Trung Quốc hiện đã có khí đốt bơm từ đường ống ở cả Turkmenistan và Miến Điện và đang xây dựng 14 kho cảng để tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng từ những nơi xa xôi như Australia, Mozambique và Qatar. Đường ống của Nga sẽ bắt đầu dẫn khí vào cuối thập kỷ này, cung cấp khoảng 10% nhu cầu được ước tính của Trung Quốc. Ông Lô nói rằng Nga cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần Nga.
Russia is still a secondary priority for the Chinese. Number one priority for the Chinese.
Nga vẫn là ưu tiên thứ cấp đối với Trung Quốc. Ưu tiên số một của Trung Quốc là Mỹ. Ưu tiên thứ hai về cơ bản là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga thực ra còn nằm xa dưới danh sách.
Nhưng thỏa thuận khí đốt của Trung Quốc sẽ vực dậy tâm lý của Tổng thống Nga khi ông chuẩn bị gặp gỡ các nhà lãnh đạo phương Tây tại Pháp vào ngày 6 tháng 6, kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandy ở Pháp trong Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quân đội Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào các vùng biển đang tranh chấp gần một tàu chiến của Nam Triều Tiên. Các giới chức quân đội hôm nay nói rằng các quả đạn pháo rơi xuống phía nam của đường ranh giới tại Biển Vàng, gần hòn đảo tiền tuyến Yeonpyeongyang. Các giới chức nói rằng chiếc tàu Nam Triều Tiên lúc đó đang thực hiện một cuộc tuần tiễu không bị hư hại trong sự cố này. Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập quân sự tại khu vực được coi như một điểm nóng trong cuộc tranh chấp giữa đôi bên. Tháng 3 vừa rồi, miền Bắc đã bắn nhiều đợt đạn pháo vào lãnh thổ của miền Nam, buộc Seoul phải bắn trả từ bên này đường ranh giới. Bắc Triều Tiên tranh cãi đường ranh phân chia lãnh hải hai miền vì cho rằng đường ranh này đã bị áp đặt một cách đơn phương và lẽ ra phải được vạch sâu hơn về hướng Nam. Chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc vào năm 1953 bằng một cuộc hưu chiến. Các hành động thù nghịch đã chấm dứt, nhưng trên nguyên tắc, hai miền Nam và Bắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh.
Theo một phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc, các vụ thu giữ các loại ma túy tổng hợp trái phép methamphetamine trên khắp thế giới đã gia tăng lên tới một mức độ mới hồi năm ngoái do nguồn cung cầu các loại ma túy trái phép ở khu vực Đông và Đông Nam Á gia tăng. Thông tín viên Steve Sanford tường trình từ biên giới Thái Lan và Miến Điện, nơi giới hữu trách địa phương đã tận mắt chứng kiến sự gia tăng này. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Dọc theo biên giới Thái Lan và Miến Điện, thương mại tại khu vực này đã gia tăng vì các quốc gia giảm thuế và gỡ bỏ các rào cản thương mại để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thực thi các sách lược thúc đẩy việc mở cửa biên giới cũng đồng nghĩa với tình trạng buôn bán ma túy gia tăng. Theo một bản phúc trình về tình trạng buôn bán các loại ma túy tổng hợp trên toàn cầu mới được Liên Hợp Quốc công bố, chỉ riêng tại Thái Lan, việc bắt giữ các vụ mua bán ma túy tổng hợp amphetamine đã tăng tới 4 lần kể từ năm 2008. Và những con số đó gây quan ngại cho Giám đốc Ban Kiểm soát Ma túy khu vực 5 của Thái Lan, ông Suchip Kotcharin.
Tại Thái Lan, chúng tôi quan ngại về việc mở cửa biên giới vì nó cũng đồng nghĩa với việc gia tăng khả năng tiếp cận với các loại công việc trái phép. Đặc biệt là tình trạng buôn bán ma túy sẽ là một vấn đề lớn vì chúng được đưa qua các cửa khẩu này để tới các nước khác ở Đông Nam Á.
Buôn bán ma túy không phải là điều lạ ở vùng được gọi là Tam Giác Vàng này. Việc sản xuất và vận chuyển thuốc phiện và các loại ma túy tổng hợp đã phát triển mạnh nhiều thập kỷ qua tại vùng biên vô luật lệ ở Miến Điện, nằm dưới sự kiểm soát của các đội quân thiểu số. Một số nhà phân tích, trong đó có tác giả Bertil Lena, nói rằng sự gia tăng sản xuất ma túy gần đây một phần là do chiến dịch tìm cách kiểm soát các vùng này của chính phủ Miến Điện.
Kể từ năm 2011, chính phủ đã tìm cách khuyến dụ nhiều nhóm nổi dậy, nhiều nhóm vũ trang trở lại, điều họ gọi là khuôn khổ pháp luật, căn bản nhắm vô hiệu hóa một mối đe dọa từ các nhóm này đối với chính phủ trung ương. Nhưng để làm được điều đó, họ phải đề nghị một điều gì đó để đổi lấy sự nhượng bộ.
Giới hữu trách hy vọng rằng việc mở cửa và phát triển thương mại tại các khu vực sắc tộc của Miến Điện sẽ gia tăng cơ hội việc làm. Nhưng nhiều người sống ở đó hiện lại có ít cơ hội việc làm. Người sáng lập hãng tin Shan Hero Kusayayan từng bỏ chạy khỏi Miến Điện năm 1996. Ông nói rằng cách duy nhất để giảm bớt tình trạng sản xuất ma túy là chấm dứt xung đột và tạo công ăn việc làm.
The biggest challenge, of course, is that we must have peace.
Dĩ nhiên, thách thức lớn nhất là trước hết chúng ta phải thiết lập hòa bình và pháp quyền. Và để đạt được hòa bình, cần phải có một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tính tới việc là không thể cưỡng ép để có hòa bình.
Trong khi các vùng thiểu số Miến Điện vẫn tiếp tục đàm phán với chính phủ, nước này và các quốc gia láng giềng hiện đối mặt với một vấn đề ngày càng lớn, đó là trở thành một điểm đến của các loại ma túy tổng hợp.
Quay sang châu Phi, Liên Hiệp Quốc hôm nay có thể áp đặt các biện pháp chế tài đối với nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram, tổ chức đã bị quy lỗi là đã gây ra hàng ngàn cái chết từ khi họ phát động một cuộc nổi dậy chống chính phủ hồi năm 2009. Nigeria đã yêu cầu một ủy ban của Hội đồng Bảo an ghi thêm tên của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram và danh sách các tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda có thể bị phong tỏa tài sản, cấm du hành và cấm mua vũ khí. Nếu trong ủy ban gồm 15 thành viên này không có ai phản đối, thì nhóm Hồi giáo Boko Haram sẽ được ghi tên cùng với 62 tổ chức khác và 213 cá nhân hiện đã có tên trên danh sách bị chế tài. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã cực lực lên án vụ bạo lực hồi gần đây ở Nigeria trong một thông báo do người phát ngôn của ông đưa ra vào chiều tối hôm qua. Trong đó, nói rằng không có lý do gì để có thể biện minh những vụ tấn công vào các thường dân. Liên Hiệp Quốc cũng đang làm việc để hỗ trợ các nỗ lực nhằm tìm kiếm hơn 250 em gái bị nhóm Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước, kể cả chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình của các em. Trước đó,
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điều 80 nhân viên quân đội Hoa Kỳ đến Chad để giúp tìm hơn 250 em nữ sinh bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo bắt cóc hồi tháng trước ở Nigeria. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Thông báo về việc điều động được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi các nhân chứng nói những kẻ bị nghi là các phần tử chủ chiến đã hạ sát khoảng 50 người ở ba ngôi làng ở Chibok, thị trấn mà các em gái đã bị bắt cóc. Các em bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt đi hồi tháng trước từ một trường nội trú ở một khu vực hẻo lánh gần biên giới Nigeria, giáp với Cameroon, Niger và Chad, vẫn chưa biết được hiện các em đang ở đâu. Trong khi Nigeria nhận thêm sự trợ giúp quốc tế trong việc đi tìm các em này, cư dân bị phơi bày trước tình trạng bạo động tăng vọt đang kêu gọi chính phủ cung cấp an ninh tốt hơn cho họ. Cư dân ở Abuja nói đêm nào cũng đem lại sự lo lắng, không ai được an toàn, ai nấy đều sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dân chúng thực sự cần chính phủ và cộng đồng quốc tế giúp giải quyết các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt, bởi vì nhiều người đang chết. Hàng chục người chết vì những vụ nổ bom. Người phụ nữ này đã thoát hiểm trong hai vụ nổ bom cùng một lúc ở thành phố George hôm thứ Ba.
I'm very strong. I will pull through.
Bà nói, bà rất mạnh và sẽ vượt qua được bởi vì bà biết Thượng Đế sẽ giúp bà. và cho bà một cơ hội thứ hai. Boko Haram bị quy cho là thủ phạm gây ra những vụ tấn công tại một trạm xe buýt và chợ đã làm 130 người thiệt mạng. Các vụ đánh bom đã làm sôi sục thêm những bất mãn về sự nổi dậy của các nhóm chủ chiến Hồi giáo trong khu vực. Một cư dân khác ở Abuja nói chính phủ nên ra mặt nói lên sự thật. Họ biết khi nào những sự việc này xảy ra, khi nào thì họ có thể ngăn chặn được, nhưng họ không chịu có biện pháp gì bởi vì họ không bị ảnh hưởng trực tiếp, chỉ có quần chúng mới bị tác động thôi. Các phần tử cực đoan Boko Haram bị cho là đã gây ra hàng ngàn cái chết trong 5 năm vừa qua. Nhóm này đã từng tuyên bố muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo nghiêm khắc ở miền Bắc nước này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các phần tử lý khai thân Nga đã đụng độ với các lực lượng chính phủ Ukraine tại miền đông nước này, khiến cho ít nhất 8 binh sĩ Ukraine bị giết chết và 17 binh sĩ khác bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay nói rằng vụ bạo động xảy ra trong đêm khi các phần tử đòi lý khai sử dụng súng ống, máy phóng liệu và súng cối để tấn công một chốt kiểm soát quân sự tại khu vực Donetsk. Một binh sĩ khác bị giết chết và 2 binh sĩ bị thương trong một cuộc tấn công ở khu vực Luhansk. Cũng trong ngày thứ Năm, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng có một số hoạt động của các binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine cho thấy có khả năng một số binh sĩ Nga đang chuẩn bị để rút ra khỏi nơi này. Các nước Tây Phương phản đối việc Nga triển khai hàng chục ngàn binh sĩ tới khu vực và đã bày tỏ quan ngại rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc xâm lăng Ukraine sau khi sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 vừa rồi. Ông Rasmussen hôm nay nói trên trang Twitter của ông rằng ông hy vọng là những sự di chuyển của các binh sĩ đó là khởi điểm của một cuộc triệt thoái toàn diện và thực sự. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng đa số các lực lượng chính phủ Nga vẫn còn ở lại gần vùng biên giới. Ông kêu gọi Nga hãy thực thi những cam kết quốc tế của mình, nhất là trong khi Ukraine đang chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày Chủ nhật tới đây. Cảnh sát tại Tehran đã phóng thích 6 người Iran bị bắt giữ vì đã tải lên Internet một băng video thâu hình nhóm này nhảy theo điệu nhạc của bài hát Happy của ca sĩ Pharrell Williams của Mỹ. Người ta cho rằng người điều khiển băng video này vẫn còn bị cảnh sát câu lưu. Một đoạn trong băng thu hình chiếu cảnh 3 người đàn ông và 3 phụ nữ không đeo khăn choàng hát và nhảy theo điệu nhạc Happy trên những sân thượng và trên đường phố. Cảnh sát trưởng Tehran miêu tả cuộn băng video này là thô tục và vi phạm thuần phong mỹ tục. Theo luật Hồi giáo đang được thi hành ở Iran, phụ nữ phải choàng khăn trùm đầu từ đầu tới chân. Ca sĩ Pharrell Williams nhắn trên trang Twitter của anh rằng thật là đau buồn khi 6 người liên hệ bị bắt giữ chỉ vì đã tìm cách mang đến niềm hạnh phúc và vui vẻ cho người khác.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Gentlemen, we'll see you next time on American Cafe.